Vi Lan xin chào Thái Ngộ đến với quý thính giả và cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Dược Khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ ProCare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. ProCare Pharmacy với dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần, địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove, ngay góc đường Westminster và Magnolia, gần chợ Mỹ Thuận. Điện thoại là 714-899-1111, 714-899-1111. LC Script Pharmacy với dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm với địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster, trên đường Beach Cop McFadden, trong khu chợ Thuận Phát. Điện thoại là 714-892-4445, 714-892-4445. Vi Lan chào Thái Ngộ đến với các vị dược sĩ ạ.
Dạ, Phương Linh từ LC Script Pharmacy, em xin kính chào chị Vi Lan và xin kính chào quý vị thính giả.
Dạ, Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị.
Dạ, Tina Trần từ ProCare Pharmacy, chào quý vị thính giả, chào chị Vi Lan.
Dạ, Thanh Châu từ ProCare Pharmacy, xin chào chị Vi Lan và xin chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa quý thính giả cũng như là các vị dược sĩ, đề tài ngày hôm nay mình nghe thấy thì có vẻ là cũng rất là quan trọng, thưa quý thính giả, đó là nếu mà mình đang uống thuốc mà mình lại ngưng một cách bất ngờ như vậy thì chuyện gì xảy ra?
Bị đe dọa quá.
Dạ, chuyện gì xảy ra đây nếu mà mình ngừng uống thuốc một cách đột ngột là sao, dược sĩ? Dạ,
ngừng uống đột ngột có nghĩa là mình đang uống cái bất thình lình mình ngưng.
Hay quá, định nghĩa rất hay.
Rõ ràng rồi, rõ ràng. Dạ, đột ngột là sao đúng không?
Dạ, là mình ngưng bất ngờ. Dạ, không tính toán.
Không có plan trước. Nhưng mà mình phải cần biết lý do tại sao là tự nhiên là có những trường hợp mình đang uống thuốc thì mình ngưng. Là mình hay thường thấy là do bị phản ứng phụ. Mình đã có một cái bài nói về phản ứng phụ. Thì mình rồi, khi mình uống mình thấy nó có những cái side effect vậy là mình muốn ngưng. Hoặc là mình uống mà mình cảm thấy nó không có hiệu quả gì hết. Nhiều khi mình cũng không muốn uống nữa mình ngưng. Hoặc là nhiều khi thuốc mắc quá, cái tiền copay mắc hay là bảo hiểm không trả phải trả tiền mặt hay là rồi cũng phải ngưng. Hoặc là có trường hợp là mình hết refill rồi xin bác sĩ muốn đi khám lại mà mình chưa có thời gian đi khám. Rồi không có toa cũng ngưng. Nên rất là nhiều trường hợp hay là đi travel không có thông báo trước, không có nói trước cũng ngưng. Mà mình phải nên hiểu rằng nếu mà mình ngưng vậy mà mình cũng phải nên nói với bác sĩ biết, tại vì ngừng đột ngột quá nó sẽ gây ra một số cái phản ứng mà mình không muốn nha.
Đó, và chắc là dược sĩ Thanh Châu sẽ nói tại sao không nên ngừng một cách đột ngột, phải không ạ?
Dạ, đúng như vậy chị. Thì chị biết rồi, có những thứ thuốc á mà khi mà mình ngưng đột ngột á, nó có thể làm cho mình bị cái một cái thứ nhất là cái withdrawal symptom, là cái không biết tiếng Việt là giống như là mình cai nghiện mà mình không có đủ thuốc rồi mình lên cơn nghiện vậy. Hoặc là mình bị những cái side effect mà không có thuốc nó xảy ra. Đúng rồi. Thì những cái thuốc mà mình không nên ngưng đột ngột là những cái thuốc anti-depression. Thí dụ như thuốc sertraline hay là amitriptyline hay là những cái thuốc mà nó thuộc về một cái class nó gọi là SSRI đó chị. Những cái thuốc đó mình không có ngưng cold turkey được, mình không có ngưng abruptly, mình bất không có ngưng được. Bất ngờ được. Mà mình muốn, nếu mà mình muốn ngưng á thì mình phải ngưng từ từ. Có nghĩa là mình phải giảm từ từ. Ví dụ như
giảm cái liều thuốc chứ không phải là mình ngưng nữa.
Đúng rồi. Mình muốn ngưng thì mình phải cho cái cơ thể của mình á ít nhất một tuần lễ để mà mình ngưng cái thuốc đó. Cho nên mình phải xuống từ 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 từ. Nhưng mà xuống từ từ hay là xuống như cách nào thì mình phải cho bác sĩ của mình biết. Tại vì có những cái mình cũng không có nên xuống từ từ nữa. Thì cái đó là tùy theo cái thuốc nào mình uống. Nhưng mà cái thuốc mà quan trọng nhất, quý vị không có nên ngưng bất thình lình là những cái thuốc anti-depression.
Thì cứ tưởng tượng giống như là mình đang lái xe đèn xanh, bây giờ mình muốn ngưng, mình stop, mình phải qua cái đèn vàng đúng không? Từ
đúng
xanh nó đi
vậy.
Qua vàng mình từ từ rồi mình mới qua đỏ đúng
qua
không?
Đỏ, đúng
chứ không
thôi
mình đèn xanh mình stop một cái kia qua đỏ liền thì quá là đột ngột, phải không ạ?
Đúng.
Nguy hiểm vậy. Quá.
Bằng very kia. Good analogy.
Đó, và Bây giờ dược sĩ Phương Linh sẽ cho biết những cái loại thuốc nào mà ngừng đột ngột sẽ rất là nguy hiểm.
Một trong cái loại thuốc mà rất nguy hiểm là thuốc này dùng giảm áp suất. Nó tên là Clonidine. Hoặc là có cái tên brand là Catapress. Thuốc này là nó không trong cái dạng thuốc viên và nó cũng trong cái dạng thuốc dán nữa. Patches hoặc là uống bằng thuốc viên. Nếu mà mình ngưng cái loại thuốc này đột ngột á thì nó kêu là bị rebound hypertension. Nghĩa là áp suất của mình được tăng lên gấp mấy lần hơn nữa.
Wow.
Trước khi mình uống thuốc này.
Dạ.
Thành ra quý vị nên nhớ là mình không nên ngưng thuốc Clonidine trước khi ý kiến của bác sĩ là một. Và mình cũng phải từ từ, như là Thanh Châu nói, như là hôm nay mình, thí dụ mình uống bắt đầu nửa viên, rồi 1/4, từ từ mà mình giảm xuống, chứ mình không thể nào ngưng cái thuốc này ngày hôm nay uống rồi ngày mai ngưng liền.
Dạ.
Rất là nguy hiểm.
Mà dược sĩ Lily, loại thuốc kế tiếp?
Dạ, những cái thuốc mà cao áp huyết đó chị. Thì thí dụ như là những cái thuốc calcium channel blocker, giống như Norvasc, amlodipine, diltiazem, những thuốc ARB, angiotensin receptor blocker, giống như là losartan, những thuốc mà làm cho mình giảm nước, giống như thiazide, hydrochlorothiazide, và spironolactone. Thì nôna mình nói cái thuốc for example cái thuốc beta blocker thì mình có metoprolol. Và mình sẽ nói về cái thuốc một cái trong những cái thuốc đó là propranolol. Nó là cái beta blocker cho cao áp huyết. Nhưng mà cái thuốc này lại trị những bệnh tim khác, như là đau tim, hay là nếu mà cái nhịp tim của mình nó không có đều á, sẽ giúp nhịp tim nó đều. Với nếu mà mình mới bị heart attack xong á, thì cái này nó bảo vệ cái tim của mình.
Hay quá.
Rồi thuốc này phản ứng phụ của nó là lúc mà người ta dùng á, người ta thấy nhiều phản ứng phụ á, nó rất là hay. Bởi nó cũng được indicate được dùng cho mấy người mà rung tay á chị, hay bị rung. Với dùng cho nó prevent migraine á, để cho mình không bị
nhức đầu kinh niên.
Với cái này cũng hay lắm, được dùng cho những người mà lên sân khấu mà sợ á chị.
Stage fright
á.
Vậy á.
Mai mốt là chắc dùng thử.
Em là người lên sân khấu mà sợ à?
Lúc đó chỉ lên chỉ làm tinh tú quay cuồng.
Hay là sân khấu sợ em?
Sân khấu sợ em chắc đúng rồi. Thì những cái thuốc này đó chị, nếu mà mình ngừng giống kiểu mau quá đó, giống như là mình
bất ngờ
đó, thì nó bị withdrawal, là bị
giống như cai
vậy đó, mình cai á. Thì những cái symptom của withdrawal đó là cái cáo huyết, nó cái cáo huyết mình nó lên, rồi mình tim mình có thể bị đau, rồi mình bị anxiety, âu lo, rồi tim đập nhanh, rồi có thể nếu mà bị nặng thì cũng có thể bị heart attack.
Wow.
Vậy đừng có ngừng giữa chừng. Nếu mà mình muốn ngừng thì mình cũng phải tham khảo với bác sĩ để ngừng đúng cách, nếu mà bác sĩ ok để mình ngừng.
Vâng.
Cái thuốc mà mình không nên ngừng kế tiếp nữa là cái thuốc venlafaxine. Tại cái thuốc này là thuộc cái group thuốc là serotonin, tức là norepinephrine reuptake inhibitor. Cái thuốc này nó trị cho mấy bị trầm cảm, lo lắng đó chị. Nếu mình ngừng nó nhanh quá, nó có thể cũng gây ra những cái triệu chứng giống như là mình bị cai thuốc nhanh. Thì cái triệu chứng thường thì nó start bắt đầu từ 24 đến 48 tiếng sau khi mình ngừng, nghĩa là 1 hoặc 2 ngày sau khi mình ngừng. Thôi, khi mà bệnh nhân mà uống cái thuốc này, nếu mà ngừng là bác sĩ phải giảm từ từ. Theo ngày, theo tuần. Chứ mình mà ngưng đột ngột đó là nó làm cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Nhiều khi buồn nôn, mắt ói, chóng mặt, khi tối ngủ ác mộng nữa, nhức đầu. Nhiều khi mình cảm thấy là cái cảm giác nó nó khó chịu cái da, nó giống như tưng 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 ngứa ngứa cái rang cái da đó chị.
Wow.
Nên trước khi mình mà muốn ngưng vì lý do gì mình phải hỏi bác sĩ trước. Thường là bác sĩ sẽ bớt cái đô từ từ nữa.
Dạ.
Dạ, giảm xuống. Ví dụ như venlafaxine cái dose nó low, nếu cái thuốc đó mà bác sĩ giảm 75mg mỗi tuần cho đến khi nào cái thuốc nó ngừng hẳn luôn.
Dạ. Dạ.
Vâng. Có nhiều cái thuốc nhiều khi phải cần đến vài tháng mình mới dứt hẳn.
Dạ dạ. Vâng. Dược sĩ Thanh Châu.
Dạ, cái thuốc tiếp theo là thuốc paroxetine hay là cái brand name là Paxil. Thì cái thuốc này nó cũng là một loại SSRI mà quý vị không có nên ngưng abruptly, là không có được ngưng bất thình lình. Dạ, thì cái thuốc này thường thường cái withdrawal symptom của nó đó là nó làm cho mình bị buồn nôn.
Wow.
Bị chóng mặt, bị nhức đầu, bị flu-like symptom, có nghĩa là giống như là mình bị cảm cúm vậy chị.
Vâng.
Nó có thể làm cho mình bị confused, có nghĩa là làm cho mình bị
lẫn
lộn. Dạ. Hoặc là làm cho mình khó chịu, bực mình, và cũng có thể làm cho mình không có ngủ được nữa. Cho nên cái những cái thuốc này á, thì những cái thuốc hồi nãy giờ mà tụi em list ra trong đây á, là những cái thuốc mà tụi em thấy ở trong pharmacy mấy bác uống thông thường nhất. Cho nên mình list ở đây để mấy bác ở nhà hay là quý vị nào mà có nghe cái tên á, thì người ta hiểu hơn. Đây là những cái thuốc thông dụng á, thường thường nhiều người uống nhất.
Vâng. Dược sĩ Phương Linh.
Kế tiếp là cái nhóm thuốc nó tên là benzodiazepine, trong đó gồm có thuốc những cái loại thuốc kêu là an thần, alprazolam, lorazepam hoặc là diazepam. Những cái loại thuốc này nếu mà mình ngưng bất thình lình á thì nó có thể gây ra động kinh. Rất là có khả năng động kinh sau khi nếu mà mình ngưng, nếu mà mình uống nó trong một thời gian dài rồi chị, mà mình ngưng bất thình lình thì nó có thể gây ra động kinh. Hoặc là mình có thể là bị nhức đầu rất là khó chịu, hoặc tim đập mạnh, đổ mồ hôi, hoặc nausea là chóng muộn ói, rất là khó ngủ. Agitation là khó chịu, mình cảm giác mình rất là khó chịu. Và nó có một cảm giác là cũng như mà mình đã bị depend on it rồi đó chị. Cũng như mình đã bị
mình dựa vào nó như vậy lâu quá rồi.
Quá lâu rồi.
Mà bây giờ mình ngưng một cái thì nó sẽ có những cái phản ứng như vậy. Wow. Dược sĩ Lily, loại thuốc kế tiếp là
loại thuốc kế tiếp là thuốc topiramate chị, là thuốc Topamax. Thì cái thuốc này đó họ dùng cho epilepsy hay là dịch kinh phong hả chị? Dịch kinh phong với dùng cho người migraine,
nhức đầu kinh niên.
Rồi có cái thuốc mới là Qsymia, là cái thuốc vừa có topiramate với vừa có thuốc phentermine, là họ dùng cái thuốc này để giảm cân đó chị. Thì những cái thuốc mà nó có cái topiramate trong đó đó, với họ cũng giảm cân, nhưng mà họ cũng có thể dùng để cho người ta, để giúp cai rượu đó chị. Cai rượu. Bởi những cái thuốc mà có topiramate thì mình luôn luôn là mình ngưng, nhưng mà ngưng chậm chậm thôi, tại vì nếu mà mình ngưng liền á thì có thể mình bị seizure hay dịch
động kinh.
Bởi nếu mà cần ngừng á thì mình cũng phải nói chuyện với bác sĩ. Để cách nào để mình ngưng đúng cách.
Và quý thính giả đang theo dõi chương trình Dược khoa ngày nay được thực hiện bởi nhóm dược sĩ từ Procare Pharmacy và LC Script Pharmacy and Compounding, với mục đích mang lại những tin tức cập nhật hữu ích trong lĩnh vực y dược khoa đến với quý thính giả vào mỗi thứ ba từ 8:05 đến 8:35 trên làn sóng 1480 AM. Procare Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Thanh Châu và dược sĩ Tina Trần. Địa chỉ là 9191 Westminster Avenue, vùng Garden Grove. Điện thoại là 714-899-1111. 714-899-1111. LC Script Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh và dược sĩ Lily Phạm. Địa chỉ là 15440 Beach Boulevard, phòng 120, vùng Westminster. Điện thoại là 714-892-4445, 714-892-4445. Và Med Health Pharmacy, chúng tôi có dược sĩ Phương Linh, dược sĩ Angie Đào và dược sĩ Cathy Bùi. Địa chỉ là 11100 Warner Street, phòng số 1, góc của Warner và Euclid, trong khu bệnh viện Phạm Valley cũ, tức UCI Health Medical Center bây giờ. Điện thoại là 657-300-6633, 657-300-6633. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi vừa nói sơ về những cái loại thuốc mà thông thường quý vị thường dùng và cái phản ứng rất là nguy hại nếu mà quý thính giả ngưng bất ngờ. Đó, thì phản ứng nó hầu như nó sẽ làm cho quý thính giả bị giống như là fever, bị ói mửa, rồi bị nhức đầu, có khi bị diarrhea, bị tiêu chảy, vân vân. Thế thì các dược sĩ có thể chia sẻ lý do gì mà bệnh nhân tự nhiên ngưng thuốc bất ngờ vậy?
Thưa chị, có những cái lý do là phản phụ nhiều quá. Thì có những bệnh nhân họ khó chịu. Những cái phản phụ đó họ ngưng thuốc một cách bất ngờ. Nhiều họ buồn ngủ quá, hoặc là họ bị sót bao tử nhiều quá, họ cũng ngưng thuốc.
Thêm nữa là financial đó chị. Có những cái thuốc nhiều khi nó cũng work thiệt, nhưng mà nó đắt quá. Nó đắt quá cho nên người ta không có muốn refill nữa. Thì người ta uống xong hết một tháng đó rồi người ta ngưng. Người ta không, và người ta không uống tiếp. Cái trường hợp mà tụi em cũng có thấy ở pharmacy. Cái trường hợp thứ hai nữa là có nhiều bác khi mà người ta uống thuốc, người ta cảm thấy người ta khỏe rồi. Người ta nói người ta uống rồi, người ta khỏe rồi, người ta không cần uống thêm nữa. Người ta ngưng. Cái đó là cái trường hợp thứ hai em cũng có thấy.
Có nhiều bệnh nhân ngừng đột ngột là tại vì không có biết uống đúng cách. Ví dụ như bác sĩ cho thuốc cao áp huyết, cho thêm một cái loại mới, tại vì áp huyết của mình nó chưa có ổn định. Nhưng mà khi thấy cho áp huyết mới, cái loại cũ cứ nghĩ là sẽ ngừng. Mấy bác không có rõ là sẽ uống chung và nghĩ là có một cái mới rồi, tôi không cần uống cái cũ nữa. Là nhiều khi mình ngừng đột ngột.
Vâng, vậy thì bây giờ dược sĩ Tina tiếp tục là những cái loại thuốc nào chúng ta không nên ngưng một cách bất ngờ.
Dạ, là một cái thuốc mà người ta cũng thấy rất là quen thuộc, đó là gabapentin. Một số mà bệnh nhân uống cái đó là để cho vì cái đau tê. Còn có một mà số thì cũng cái thuốc này nó còn approve để chữa cho động kinh nữa. Hoặc là một số bác sĩ sử dụng cho để như thuốc ngủ. Và ngoài ra off-label use của cái thuốc này là để nó cho mấy cái phản ứng mà khi mình cai rượu á chị. Giống như là sử dụng alcohol use mà disorder đó. Khi mà mình muốn ngưng cái nó làm cho mình mấy cái phản ứng phụ thì thuốc này nó chữa.
Nó phải trao đảo chứ hả?
Nhưng mà không nên ngừng cái thuốc này bất thình lình. Tại vì khi mình ngừng là mình sẽ thấy cái phản ứng của nó nhiều khi nó đến rất là nhanh, là 12 tiếng sau khi mình ngừng thuốc. Đặc biệt là đối với những người mà uống cái liều lượng nó quá cao, hoặc là những người uống trong thời gian dài quá rồi,
đó là nó quá quen rồi.
Khi mình ngưng nó làm cho mình cảm thấy bồn chồn, khó chịu, người nó mệt mỏi, nhiều khi nó sensitive với lại ánh sáng. Rồi chóng mặt, có nhiều người ta bị cái nhịp tim nó loạn lên. Rồi có nhiều người bị giống như là bị kích động. Cho nên trước khi ngưng thì mình cũng cái gì cũng phải ngừng từ từ, giống như những cái loại thuốc mà mình mới nói khi nãy.
Và dược sĩ Thanh Châu.
Thuốc kế tiếp là prednisone hay là corticosteroid. Thì prednisone thì cũng quý vị cũng ở đây mình cũng có làm toa rất là nhiều. Những cái thuốc này thì bác sĩ gia đình thường hay cho quý vị khi mà quý vị tới lúc mà mình bị cúm, hoặc là mình bị những cái trường hợp gì mà nó bị dị ứng, hoặc là mình đang bị flu, nhiều khi bác sĩ cũng cho cái prednisone hoặc là corticosteroid để mà nó giúp cho mình mà hết bệnh hơn. Cái thuốc này thường thường là nó dùng để trị allergy hoặc là trị inflammatory bowel disease, hoặc là những cái trường hợp nào mà nó bị sưng hoặc là bị viêm á, là những là cái thuốc bác sĩ hay cho nhiều nhất. Thì chắc là quý vị nếu mà lấy thuốc ở nhà thuốc tây, quý vị cũng có để ý là cái thuốc này là cái thuốc mà nó nằm ở trong một cái vỉ hoặc là trong viên. Thường trong cái vỉ là tụi em có cho cái instruction là ngày thứ nhất uống sao, ngày thứ hai uống sao, ngày thứ ba uống sao, ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Yeah. Thì thường thường cái vỉ đó là mình uống trong vòng 6 ngày. Và cái lý do mà để cho mấy quý vị biết luôn tại sao mà phải uống, mình phải taper như vậy là tại vì đó, cũng như mình từ đầu tới giờ trong chương trình mình nói mình không có nên ngưng cái thuốc abruptly, là không có được ngưng bất thình lình, đúng không? Thì những cái thuốc corticosteroid này cũng vậy, mình phải taper từ từ, cho nên cái ngày thứ nhất á, mình thường mình uống nhiều viên lắm, rồi ngày thứ hai mình uống ít lại một viên, rồi ngày thứ ba cứ mỗi ngày mình uống bớt lại một viên, cho tới cái ngày cuối cùng mình chỉ còn có một viên thôi.
Thì đó là cái cách hay nhất khi mà mình ngưng á.
Đúng rồi. Thì nếu mà mình ngưng bất thình lình khi mà mình uống cái thuốc này á, nó có thể làm cho mình bị mệt, bị yếu, cảm thấy buồn nôn, cũng có thể bị ói mửa, cũng có thể bị diarrhea là đi tiêu chảy, hoặc là bị abdominal pain. Cho nên quý vị nếu mà bác sĩ cho quý vị thuốc này nó giúp mình mau hết bệnh, nhưng mà cũng đừng có uống không theo cái chỉ dẫn mà stop abruptly, nó cũng làm cho mình bị mấy cái sai và effect đó.
Và dược sĩ Phương Linh,
chị kế tiếp là cái loại thuốc mình gọi là opioid pain medication, những loại thuốc giảm đau có chất codeine, có chất morphine ở trong đó. Cái loại thuốc này đó, chị nếu mà uống trong một thời gian mà dài đó, nghĩa là nói là dài đó, thì mình không dài lắm đâu, cũng như là trong một tuần thôi, mình cũng có thể có những cái triệu chứng như là mình đó mà mình ngưng á chị, mình có triệu chứng mình rất là khó chịu, là đổ mồ hôi, hoặc là restlessness, nghĩa là đứng ngồi không có yên á, bồn chồn, lo lắng, rồi bị tiêu chảy, mà có nhiều khi là bị đau nữa, bị đau hơn nữa. Làm như vậy cũng như là mình lên cơn ghiền lên là mình phải uống thêm. Nhưng mà có một cái cách như là mình phải từ từ xuống cái đô nhẹ hơn, rồi mình coi như là cái này là phải dùng use your mind, use your power, you know, control dữ lắm thì mới coi như bỏ được cái thuốc này. Coi như là em cũng đã gặp rất là nhiều bệnh nhân bị ghiền, bị
ghiền thuốc.
Thành ra mình thấy cái triệu chứng liền là họ đã bị ghiền rồi. Thành ra mình cũng phải control những cái ngày refill cho họ, mình không có nên đưa nhiều. Mà đưa theo đúng toà bác sĩ thôi. Mà mình cũng phải nhắc nhở họ là cái thuốc này là chỉ uống khi cần thôi, chứ không phải là cứ tới giờ là uống.
Thuốc này là cái thuốc không dùng alarm được đó thưa quý vị. Trong cái chương trình của mấy kỳ trước chúng ta nói là dùng cái alarm để mà nhắc nhở tới giờ uống thuốc thì mình không nên dùng cái alarm để mà nhắc nhở mình uống, đúng không? Và dược sĩ Lily,
thuốc kế tiếp là thuốc baclofen đó chị. Nó trong cái group nó giảm đau mà nó là muscle relaxer đó chị. Thì nó giúp cái muscle của mình nó relax, nhất là những người mà bị spinal cord injury hay là MS. Thì cái thuốc này nó vừa có thể là nó come in uống cũng được, mà cũng nó có thuốc chích nữa. Thì thường thường nếu mà chị ngừng mà bất ngờ đó, thì có thể mình bị nhẹ thì mình bị fever, nóng lạnh thôi. Còn bị yếu, bị muốn ói mửa, rồi cái muscle của mình nó bị co thắt lại. Còn nếu mà thí dụ mà cái thuốc mà mình chích á, mà mình ngừng liền á, thì mình có thể mình bị ảo tưởng á chị. bà ảo tưởng, hay là mình có thể bị mình dịch dịch cúm phong. Dạ. Còn nếu mà mình không có treat liền á thì có thể nó tử vong, thành tử vong. Dạ. Bởi mình những cái thuốc
chích, nguy hiểm vậy.
Thuốc nguy hiểm. Dạ. Nhưng mà cái thường thường những cái thuốc chích á thì nó ở ngoài mình rất là ít thấy, trong những cái môi trường khác thôi. Dạ. Bởi tại vì cái side effect của, với cái withdrawal của nó quá quá nặng đi. Thì mấy cái chỗ đó họ có y tá hay bác sĩ ở gần đó để họ monitor chị.
Chúng ta chỉ còn có vài phút thôi, không hiểu là tới đây thì coi như là tất cả những cái loại thuốc mà từ đầu tới giờ là những cái loại thuốc mà thường xuyên chúng ta thấy, cũng như là các vị dược sĩ ở đây đã thường fill prescription cho quý thính giả rồi. Thì không hiểu là trong giây phút này còn cái loại thuốc nào mà các vị dược sĩ nhớ mà không có trong danh sách này, nhưng mà cũng có một cái lời khuyên là không nên ngừng một cách bất ngờ không?
Có thể là thuốc thyroid chị. Thuốc về bú cổ. Tại vì cái thuốc bú cổ nó mình cần cái consistency dữ lắm, giữa cái viên. Even thuốc bú cổ đó là thường thường đó tụi em là recommend là nếu mà mấy bác mà uống brand name rồi á thì phải uống brand name, cái consistency nó rất là quan trọng. Chỉ có xê xích một chút thôi là cơ thể mình nó cũng có thể feel được.
Wow. Thành ra nhiều khi xài brand name phải để ý phải không? Nếu mà mình có khả năng thì mình phải xài cho tới cùng quá phải không?
Nếu mình xài generic rồi thì cứ keep generic thôi.
Lý do mà mình phải xài thuốc giống như dược sĩ Phương Linh có nói, cái thuốc thyroid đó. Mình phải stick with lại cái loại nào mà mình xài thì mình xài cái loại đó luôn á. Tại vì khi mà mình đi thử máu á, cái người ta kêu là cái therapeutic index á, là cái nồng độ mà để nó lên toxicity, với cái nồng độ mà nó bị thấp á, nó rất là narrow, có nghĩa là rất là nhỏ. Cho nên nếu mà mình chỉ xê xích mình làm cái gì mà nó chặt
cơm
là nó có thể là nó drop thật là thấp hoặc là nó lên thật là cao. Cho nên những cái thuốc đó mình không có nên ngừng abruptly.
Và cũng không nên thay đổi cái brand.
Vâng,
một lần nữa mọi chi tiết xin quý thính giả liên lạc với Procare Pharmacy ở 7148991111, 7148991111, LC Script Pharmacy 7148924445, 7148924445 và MedHealth Pharmacy 6573306633, 6573306633. Và thời lượng của chúng tôi đến đây đã hết. Vilan cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả rất nhiều. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình kỳ tới ạ.
Phương Linh xin kính chào chị Vilan và xin kính chào quý vị thính giả. Xin hẹn lại trong chương trình kỳ tới.
Lily Phạm xin chào quý vị thính giả và các chị. Chúc quý vị thính giả một đêm ngủ ngon.
Tina Trần từ Procare Pharmacy chào quý vị thính giả. Tạm biệt chị Vilan ạ.
Thanh Châu từ Procare Pharmacy xin chào chị Vilan và xin chào quý vị thính giả. Chúc quý vị ngủ ngon và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới ạ.